Đại đường cuồng sĩ, chương 9, tuyệt không cam lòng. Góc truyện audio.com. Tỷ thí cưỡi ngựa bắn cung đã được bắt đầu. Sở dĩ gọi là tỷ thí mà không gọi là cuộc thi, bởi vì bộ xạ đều định ra tiêu chuẩn, ai có khả năng đều có tư cách tham gia vào vòng trong. Không có tính cạnh tranh gì của thi đấu. Cưỡi ngựa bắn cung thì ngược lại, không có tiêu chuẩn, hoàn toàn đều do bản thân sĩ tử dự thi cạnh tranh. Người nào có kỹ năng giỏi nhất mới là người thắng cuộc. Chính vì thế mới gọi là tỷ thí. Cưỡi ngựa bắn cung tổng cộng thi 10 vòng. Một vòng thi 5 người. Mỗi người chỉ có một cơ hội. Những người khác đều ở bên ngoài thao trường chờ đợi. Có người gọi tên mình mới có thể vào. Chuyện này cũng là quy củ mới của năm nay. Năm ngoái mọi người cùng nhau vào sân chờ đợi. Có người nói năm ngoái khi sĩ tử đang tỷ thí thì có người quấy rầy, ảnh hưởng đến thành tích, vì lẽ đó mới có quy tắc mới. Lý Chân ngồi trên chiến mã cùng một đám sĩ tử chờ đợi ở bên ngoài. Vì rằng hắn không biết thành tích bộ xạ của bản thân. Có điều năm mũi tên của hắn đều trúng hết hồng tâm. Mà thành tích đã được quan chủ khảo xác nhận, tiến vào ba vị trí đầu đều không có vấn đề. Tất cả mọi người đều dắt ngựa, vảnh lỗ tai lên, nghe giám khảo gọi tên của mình. Rất nhiều sĩ tử không phải là lần đầu tiên tham gia tỷ thí. Có nhiều người vẫn là lần thứ ba tham gia. Những người này đều là con cháu gia đình giàu có của Sa Châu. Gia cảnh ưu việt, nuôi được chiến mã là điều bình thường. Tác Bình, Lý Bàn, giám khảo cao giọng gọi hai cái tên. Âm thanh rất cao, gọi 2 đến 3 lần. Mỗi người đều nghe được rất rõ ràng. Lý Bàn xoay người lên ngựa. Khinh thường liếc mắt Lý Chân, còn không hết hy vọng sao? Lý Bàn ngửa mặt lên trời cười to một trận, thúc ngựa vọt vào trong sân tỷ thí. Lúc này bên ngoài chỉ còn dư lại 3 người, vẫn không có kêu lên tên của hắn. Lý Chân trong lòng cũng bắt đầu có chút bồn chồn, lẽ nào thật sự không có gọi chính mình sao? Không thể a, toàn bộ mũi tên của hắn đều trúng hồng tâm. 5 tên giám khảo đồng thời chấm điểm thành tích. Do quan chủ khảo thông báo cho hắn tham gia cưỡi ngựa bắn cung. Thái độ phi thường nghiêm mật, không có lý do gì không để cho mình tham gia cưỡi ngựa bắn cung. Lý Chân nghĩ đến thần thái Lý Bàn lúc nãy với lời nói của hắn. Trong này lẽ nào thật sự có âm mưu gì sao? Lý Chân cũng không nhịn được nữa. Thúc mã tiến lên, cao giọng hỏi giám khảo. Xin hỏi, có tên Lý Chân hay không? Giám khảo nhìn kỹ danh sách, lắc đầu nói, danh sách bên trong chỉ có một người họ Lý, gọi là Lý Bàn, vừa nãy đã đi vào. Rất xin lỗi, không có tên Lý Chân. Lý Chân sửng sốt, phát vẻ giận dữ hỏi, vì sao lại không có tên của ta? Giám khảo là một ông lão. Hắn liếc mắt một cái Lý Chân, chậm rãi nói, người trẻ tuổi, không có tên ngươi thì không bình thường sao? Nói rõ ngươi thi bộ xạ không hợp cách, tiêu chuẩn cưỡi ngựa bắn cung ngoài 50 bước không hợp cách. Dĩ nhiên là không có tên ngươi, đừng có vội vàng tức giận, trái tim của lão nhân gia ta không được tốt lắm. Lý Chân đã hiểu rõ, tên giám khảo bộ xạ lúc này là một tên gian xảo. Che giấu thành tích của bản thân mình, khiến mình không lọt vào danh sách 50 thí sinh tỷ thí cưỡi ngựa bắn cung. Dĩ nhiên hắn không có tư cách tham gia chàng tỷ thí cuối cùng. Bọn họ đều là quan lớn, quyền lực che trời, không thủ đoạn nào là không làm được. Chiêu trò này quả thực dễ như ăn cháo. Lý Chân cũng từ từ tỉnh táo lại. Hắn khắc chế lửa giận trong lòng, ôm quyền hỏi, xin hỏi giám khảo, nếu ta muốn tra thành tích của bản thân, thì phải làm sao? Ông lão lại liếc mắt nhìn hắn. Lặng lẽ dùng bút chỉ về phía một tên giám khảo bên cạnh. Lý Chân lập tức quay đầu ngựa lại, vọt tới trước mặt tên giám khảo này. Thi lễ nói, ta muốn tra thành tích bộ xạ, tìm ngươi đúng không? Hóa ra là Chân công tử, ngươi chưa đi vào sao? Tên này giám khảo nhận thức Lý Chân, hờ hững hỏi. Lý Chân lắc đầu, ông lão lúc nãy nói thành tích bộ xạ của ta không hợp cách. Ta muốn biết bản thân cuối cùng bộ xạ đứng thứ bao nhiêu? Có phải là thứ 51 không? Cái này, giám khảo trên mặt lộ ra vẻ khó khăn. hắn chần chừ nửa ngày mới lấy ra một quyển danh sách. Theo quy củ, không cho phép ngươi tra thứ tự, có điều thấy ngươi là người thật thà, ta giúp ngươi xem một chút. Giám khảo nhìn lên nhìn xuống, hắn cũng có chút sửng sốt. Trần công tử, ta cũng không thể tin được, trên này viết rất rõ ràng, thứ tự của ngươi xếp hạng cuối cùng. Cái gì gọi là cuối cùng? Lý Trần càng nổi giận hơn, chính là, không có thành tích. Lý Trần dướn người từ trong tay giám khảo đoạt lấy quyển danh sách. Giám khảo nhất thời hô to, danh sách này ngươi không thể nhìn, nhanh trả lại cho ta. Lý Trần không trả cho hắn, trên danh sách cuối cùng thấy được tên của chính mình, xác thực không có thành tích, mặt sau có dòng ghi chú, dùng cung trái với quy tắc. Lý Trần giống như bị một chậu nước lạnh từ trên đầu tạt xuống. Tới hôm nay hắn mới lĩnh giáo được thủ đoạn của quan trường. Nguyên lai từ đầu đến cuối là một cái bẫy, để cho mình đi tòa lều lớn thứ nhất, sắp xếp người riêng biệt cho mình lựa chọn cung tên. Dụ dỗ bản thân tự chọn loại cung hai thạch, cuối cùng tên giám khảo kia xuất hiện, lấy đi cây cung, sự việc diễn ra một cách hoàn hảo, không có tia lỗ thủng nào. Hắn cũng từng nghĩ đến Lý Tân sẽ không từ bỏ. Theo bản năng, hắn nghĩ Lý Tân giở trò trong phần tỉ thí cưỡi ngựa bắn cung. Nhưng không nghĩ đến, đối phương dĩ nhiên ra tay đúng lúc thi bộ xạ. Bày ra cái bẫy xảo diệu để hắn mất đi tư cách tham gia tỉ thí cưỡi ngựa bắn cung. Hơn nữa còn có dòng chữ ghi chú không hợp cách vũ cử thi hương. Coi như Vương Hiếu Kiệt muốn giúp hắn, để hắn tham gia tỉ thí cưỡi ngựa bắn cung, nhưng không có được quan trong coi vũ cử tán thành, dù cho hắn có phát huy tài năng cưỡi ngựa bắn cung xuất sắc đến mấy đi nữa cũng không có tư cách vào kinh. Lý Trần lần đầu tiên cảm thấy tuyệt vọng. Hắn có một sự giận dữ không nói nên lời, cuối cùng bản thân chỉ có thể bị người khác nắm giữ. Đùa bỡn trong lòng bàn tay, nhưng hắn tuyệt không cam lòng, coi như hắn không có bất kỳ thành tích gì. Hắn cũng phải để mọi người dân xa châu biết rõ tao ngộ của bản thân. Lý Trần trong lòng cực kỳ tức giận, hắn quay đầu ngựa lại, mạnh mẽ mãnh đánh roi vào mông ngựa, thúc ngựa chạy gấp về phía tỉ thí trong sân. Ngăn hắn lại, vài tên quan chức hô to, hơn 10 người binh sĩ lao đến, vung trường thương ngăn cản đường đi của Lý Trần. Hắn kéo căng dây cương, hai chân ghì chặt, chiến mã hí dài một tiếng, hướng lên trời nhảy lên, từ trên đỉnh đầu 10 người binh sĩ bay qua, lọt vào phía trong sân bãi tỉ thí. Trong sân tỉ thí tiếng trống vang lên như sấm, dân chúng cuồng nhiệt hô to, vỗ tay cổ vũ những thí sinh đang tỉ thí dưới sân. Tửu Trí đứng ở hàng đầu tiên, bọn họ hết nhìn đông tới nhìn tây tìm kiếm thân ảnh của Lý Trần. Có chút sốt ruột, Khang Tư Tư gấp đến độ xoắn tay dậm chân mà kêu. Tên béo đáng chết, ngươi đến cùng có nhìn thấy Tam Lang ca ca hay không? Tỉ thí gần kết thúc rồi, sao chưa thấy hắn tham gia? Tửu Trí bất đắc dĩ mở hai tay ra, dáng vẻ rất là vô tội nói, ta cùng ngươi đứng chung một chỗ, ngươi không nhìn thấy, ta sao có thể nhìn thấy được. Lúc này, Lý Tuyền chen chúc đi tới, Tư Tư, Tiểu Trí, đã nhìn thấy A Chân nhà ta hay chưa? Đại tỷ, chúng ta cũng chưa nhìn thấy hắn, thật kỳ quái, hắn sớm nên lên sân khấu, sao còn chưa tới? Đúng lúc này, Khang Đại Tráng chỉ vào phía cửa ra vào hô to lên. Mau nhìn, A Chân đang chạy vào, tất cả mọi người đều nhìn thấy, chỉ thấy Lý Trần cưỡi một con ngựa trắng, như một trận cuồng phong chạy nhanh vào trong tràng tỉ thí. Phía sau một đám binh sĩ đang đuổi theo, lại bị Lý Trần bỏ xa, Khang Tư Tư cùng Lý Thuyền có chút hưng phấn hô to lên. Tửu Trí càng là kích động tay đấm vào ngực hùng hồn mà nói. Quả nhiên không ngoài dữ liệu của ta, trên đài cao. Vài tên quan lớn hiện lên vẻ mặt khác nhau, Vương Hiếu Kiệt cùng Trương Đình đều không lộ ra dáng vẻ gì. Phảng phất như không biết người tới là ai, Lý Vô Khuy cùng trưởng sử Tương Nguyên chỉ để ý đến khoa cử thi hương. Đối với vũ cử cơ bản mặc kệ, bọn họ cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có Tác Chi Bình cùng Lý Tân hai mặt nhìn nhau. Tiểu tử này làm sao có thể xông vào đây? Lý Tân cảm thấy một tia không ổn, sự tình có lẽ phải làm ầm lên. Lúc này, Lý Chân phóng ngựa lao đến trước mặt đài cao. Ông quyền hô to, đại tướng quân, học sinh Lý Chân nguyện biểu diễn kỹ thuật cưỡi ngựa bắn cung. Vương Hiếu Kiệt cười ha hà, ngươi là người phương nào? Vì sao phải vì ta biểu diễn kỹ thuật cưỡi ngựa bắn cung? Lẽ nào ngươi không tham gia tỉ thí cưỡi ngựa bắn cung sao? Thứ sử Lý Vô Khuy nhận ra Lý Chân. Hắn rất kinh ngạc, quay đầu lại hỏi Tác Chi Bình, Tác Tư Mã, đứa nhỏ này không có tham gia tỉ thí cưỡi ngựa bắn cung sao? Tác Chi Bình hoảng hốt vội vàng lắc đầu, cụ thể thế nào hạ quan cũng không biết, Trương quân sự biết không? Hắn thuận lợi đem sự tình giao cho Trương Đình. Trương Đình vội nở nụ cười. Tác Tư Mã là Tư Mã Sa Châu, toàn quyền phụ trách vũ cử thi hương. Phận sự của ta là xuất binh duy trì trật tự. Làm sao lại hỏi ta? Vương Hiếu Kiệt giả vờ kinh ngạc hỏi. Thiếu niên này rất trọng yếu sao? Lý Vô Khuy đã có chút hiểu rõ. Phòng chừng mấy người này dắp tâm hãm hại Lý Chân. Mặc dù hắn là quan chức khá là có tinh thần trọng nghĩa, nhưng dù sao cũng là người trong quan trường. Hắn không muốn vì một thiếu niên bình thường mà đắc tội đối với đồng liêu. Hơn nữa trong chuyện này phòng chừng dính đến bê bối nào đó. Chuyện xấu trong nhà cũng không thể để người khác ngoài ngõ đã tường. Lý Vô Khuy cười cười nói, ở thành Đôn Hoàng, tài năng cưỡi ngựa bắn cung của thiếu niên này rất nổi tiếng. Không biết tại sao, ngày hôm nay hắn không có tham gia tỉ thí cưỡi ngựa bắn cung. Vương Hiếu Kiệt tựa hồ có chút hứng thú, hỏi Tác Chi Bình, lúc nào tỉ thí mới kết thúc? Một vị quan phủ trả lời, hồi bẩm đại tướng quân, còn một vòng cuối cùng, như vậy đi, bổn qua thấy thời gian còn sớm, ngồi thêm một tí cũng không có chuyện gì, nếu tài năng bắn cung của thiếu niên này có tiếng ở Sa Châu. Không ngại để hắn biểu diễn thoáng một lát tài năng của mình. Các vị nghĩ như thế nào? Tất cả mọi người cảm thấy có điểm không thích hợp, nào ai muốn chính mình chạy đến xem biểu diễn cưỡi ngựa bắn cung. Coi như có biểu diễn thì cũng là an bài trước của quan phủ. Chỉ có Trương Đình đáp lời nói, đại tướng quân đã có nhã hứng, ta cảm thấy nên sắp xếp chuyện này, ý của Tác Tư Mã ra sao? Tác Chi Bình trong lòng thầm mắng một tiếng, nhưng Vương Hiếu Kiệt đã mở miệng, hắn không thể làm mất mặt đại tướng quân, chỉ có nỗ lực gượng cười nói, có thể an bài, Vương Hiếu Kiệt thật khù, đứng dậy đối với Lý Chân cười nói. Vị thiếu niên này, mọi người đều đã đồng ý, sau khi kết thúc tỉ thí để ngươi biểu diễn tài năng. Hy vọng ngươi đừng làm cho bọn ta thất vọng. Trương Đình cũng cười nói. Lý công tử, Vương đại tướng quân là khách quý từ xa tới. Nếu hắn đã đồng ý xem ngươi biểu diễn tài năng, ngươi cũng đừng làm mất hứng thú của đại tướng quân. Trương Đình chính là đang ám chỉ Lý Chân. Không được đem sự tình nói ra, làm mất sự hưng phấn của mọi người. Đối với ngươi không có chỗ tốt, Lý Chân từ sự phẫn nộ bao đầu mà dần dần tỉnh táo lại. Yên lặng gật đầu, hắn đã hiểu rõ ý tứ của Trương Đình, Vương Hiếu Kiệt chỉ là khách mời sẽ không quản chuyện của người khác, nhìn thoáng qua sự việc, bản thân hắn không có cách nào để trở mình, nhưng Lý Chân cũng không thể nuốt được cục hận này, coi như không có cách nào để trở mình, hắn cũng phải làm bản thân được hãnh diện một lần. Để bọn họ nhìn một chút, chân chính cái gì mới gọi là tài năng bắn cung, cho bọn họ cảm thấy nhục nhã. Đa tạ đại tướng quân, Lý Chân quay đầu ngựa lại hướng về phía ngoài chạy đi. Âm thầm tính toán suy nghĩ, chuẩn bị tại thời khắc cuối cùng rửa nhục, cách chương.